Hai người này không biết cái nhân duyên sao lại cùng đi trên một cái chiếc thuyền đến một cái đảo gần đó vì cái công việc riêng của họ. Thì tới khi lên thuyền rồi, ngồi xuống thuyền chạy rồi mới dòm, thì mới thấy là ủa, cái đằng đầu là cái ông công tố viên đó, và cái đằng cuối chiếc thuyền lại là cái ông luật sư. Thì lúc đó ngồi trên thuyền rồi, có muốn tránh nhau cũng không được. Đi ngoài biển như vậy chừng 1-2 ngày thì tự nhiên trời nổi giông bão, và cái giông ba bão táp càng lúc càng lớn, nó đưa cái chiếc thuyền lên rồi xuống, và ai cũng thấy là cái chết sắp tới nơi hết. Thì lúc đó cái ông luật sư á, ông ngồi ở đuôi thuyền, ông bình tĩnh, ông hỏi cái anh chàng thủy thủ gần đó, ông hỏi là cái phần nào chìm trước, nếu mà nó đắm thì phần nào chìm trước. Thì mấy người đó mới nói là thường khi nào chìm cái phần đầu nó chìm trước. Cái ông luật sư này ông cười, ông nói nếu mà ta có thể trông thấy cái kẻ thù kia chết trước dù chỉ một phút thôi thì ta không hề hối hận vì cái chuyến đi này. Nhưng mà ông kia mà chết thì ông này có chết không ạ? Nhưng mà không hề hối hận, miễn là thấy cái ông kia chết trước một phút cũng được. Trong khi đó cái ông công tố, ông ngồi ở đầu thuyền, ông cũng hỏi một câu tương tự như vậy. Và không biết sao mấy cái người đằng kia họ lại trả lời là theo cái đà mà chị lên xuống như thế này thì cái phần đuôi nó chìm trước. Và ông kia ông rất là vui vẻ, ông vỗ tay, ông nói cha, chỉ cần ta thấy cái kẻ thù kia chết trước một giây thôi thì cái chết này cũng không hề làm cho ta đau khổ. Và cả hai đang cao hứng ngồi chờ xem cái người kia chết trước mình, thì một cái cơn sóng thật là lớn nó hất tung cái con thuyền lên. Và khi con thuyền rớt xuống thì cả hai cùng xuống biển mênh mông một lúc. Thì chúng ta thấy cái tâm của hai người này cho tới phút chết, vẫn gần chết vẫn như vậy, cái tâm nó đeo đẳng như vậy, thì đây là một cái loại chất thải đó, nó làm ứ tắc cái tâm trong sáng của mình. Và khi nào đi kèm cái phiền não chướng, mình cũng nghe có một chữ đi kèm là sở tri chướng. Ví dụ như trong đây ngồi cùng nghe pháp thì thấy đa phần là các vị lớn tuổi. Thì khi các vị lớn tuổi có kinh nghiệm ở đời, có sự nghiệp, gia đình, vân vân, thì thường mình rất vững tin ở nơi cái kinh nghiệm của mình. Và khi mình vững tin như vậy, mình rõ ràng như vậy, thì vô tình mình sẽ có một cái chấp rằng những cái biết của mình là chính xác. Hoặc là khi chúng ta đi chùa lâu, học pháp lâu, mà ai ngồi nói chuyện với mình mà nói chuyện đạo mà lơ mơ, mà trật chìa không đúng là mình chỉnh liền, phải không ạ? Thì cái mà mình chấp trong cái biết của mình đó, nếu biết không thì nó không thành chướng, mà chấp đó là đúng, tự hào về điều đó và không bỏ những cái điều mà mình nghĩ là mình đúng, cái đó nó trở thành chướng. Rồi đôi khi phát sinh cống cao, ngã mạn, tranh chấp nữa. Như vậy những cái này mình thấy hầu hết chúng ta có bị mắc không ạ? Không ít thì nhiều, mình cũng có những cái này. Thì cái này đều là những cái loại chất thải hết. Nhưng mà một cái loại chất thải nó hủy hoại chúng ta nhiều nhất, đó là gì thưa đại chúng? Cái tâm mà lo lắng hoặc là lo sợ, lo âu. Nếu mà quý vị ai mà làm những cái công việc hoặc là kinh doanh hoặc là những cái gì mà phải tính lo, khi mà gọi là phóng lao rồi phải theo lao á, những cái lo âu nó gặm mòn con người mà người ta không biết đó. Rồi thì những cái tập khí nhiều đời, tham sân si ngã mạn, những cái đó đều là những cái loại chất thải hết cả. Và luôn cả những cái nghiệp chướng oan trái của quá khứ, nó làm ứ tắc cái sự thông thương trong tâm hồn của mình. Thì điểm sơ như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái đời sống tinh thần của mình nó rõ ràng nó có những cái này. Và thưa quý huynh đệ, có giải quyết tốt những cái đống rác này không ạ? À? Có giải quyết tốt không? Thì thường thường đối với những cái chất thải này có khi mình loại bỏ nó được, mà có khi mình biết mà mình không có trừ nó được. Ví dụ như ai cũng biết cái tập khí sân là nóng, nóng là xấu. Nhưng mà trong đây có ai dám đưa tay là suốt một năm nay tôi không hề nổi quạo với ai hết, tôi không hề nói to tiếng với ai hết và không hề bực mình, có không? Đó, thì rõ ràng mình không có điều hòa, điều chỉnh nó được. Thì khi mà mình không điều chỉnh được thì nó sẽ đưa tới một cái trường hợp như một cái ống cống mà nó bị nghẹt, nó không thể thông. Nếu mà quý vị nào đi làm trong công sở hoặc là trong gia đình mà có những cái người, hoặc là trong tập thể mà có những người mình không ưa đến mức độ gọi là oan gia đó, lâu ngày nó kết thành gọi là nội kết. Cái người đó nếu mà mình phải gặp, phải làm việc chung có bực không? Thì nếu không có làm thông được những cái này thì cái tâm mình nó không thể nào mà buông sạch tất cả để rỗng rang thanh tịnh khi phải đối mặt với họ hết. Hoặc là khi mà chúng ta gặp những cái trường hợp nó bị những cái chất chứa đầy ắp không thể làm sạch, nhiều cái chuyện xảy tới trong một lúc. Ví dụ như có một buổi sáng nào đó mà liên tục những cái tin khó chịu, bất an, khó giải quyết tới 3-4 lần, lúc một lần, 3-4 tin một lần, thì mình sẽ thấy cái tâm nó bị dao động, chao đảo, rồi mình thấy nó lờ mờ, mình không có tính gì được hết cả, nó lùng bùng khó chịu. Thì những cái này phải có một cái lực để mà tống nó đi, trả lại cái sự trong sáng của tâm thì mình mới giải quyết tốt được. Thì như vậy chúng ta đồng ý là phải kiếm cách giải quyết, phải không ạ? À? Thì bây giờ mình cùng coi cái thử, sau khi mình nêu ra như vậy rồi, mình sẽ giải quyết những cái đống rác này như thế nào. Trước hết á, là mình phải có một cái nhận định đúng về những cái chất thải tinh thần này, là mình đừng có bực mình nó. Thường thường á, cũng như sống chung trong tập thể, hoặc là ngay cả quý thầy cô mà ở chung trong chùa đông 100-200 người, thì khi nó có những cái va chạm hoặc là nho nhỏ, hoặc là hơi nghiêm trọng một chút, thì thường á, mình cảm thấy sao kỳ quá, tại sao mình biết tu mà mình vẫn không có hòa được với nhau. Thì bây giờ mình nhận định trở lại rằng chuyện này cũng thường thôi, phải không ạ? À? Cũng như cơ thể của mình nó có mồ hôi, nó có chất thải, thì 2-3 ngày mình phải giặt áo quần, phải tắm rửa. Thì bây giờ trong cái đời sống chung nó có những cái sai khác về ý kiến, về công việc, thì nó sẽ phát sinh ra những cái mâu thuẫn với nhau. Đó là chuyện bình thường. Thì khi mình hiểu biết như vậy, mình không có bực mình, mình không có kết tội lẫn nhau, không có đổ lỗi cho nhau. Hoặc là như khi giống như đại chúng ngồi thiền vừa rồi 45 phút. Ban đầu khi mình ngồi trên cái bồ đoàn, nếu mà là một cái bồ đoàn tốt, đàng hoàng thì mình thấy êm, khỏe, phải không ạ? À? Ban đầu ngồi ngay thẳng, nhưng mà ngồi nửa tiếng là mình thấy bắt đầu hơi khó chịu. Nếu ngồi một tiếng, nếu ngồi hai tiếng, thì cái bồ đoàn đó, có người nói là khi mà em ngồi tới 2 tiếng thì thấy nó giống như đá. Không biết quý huynh đệ có cái cảm giác đó không? Nó cứng ngắc mà nó đau. Mình ngồi trên cái bồ đoàn bằng bông gòn mà nó ê ẩm như là ngồi trên đá. Thì cái đó là để cho thấy qua cái thời gian á, nó phát sinh những cái như vậy. Thì vậy đó là chuyện tự nhiên thôi. Thành ra cái thái độ trước hết là mình chấp nhận đó là chuyện tự nhiên chứ không phiền bực. Rồi sau đó mình giải quyết thế nào? Thì mình chấp nhận rằng đối với phàm phu chúng ta, phiền não chướng, sở tri chướng, tập khí là chuyện tự nhiên. Nhưng mà những cái chuyện tự nhiên đó mình không có nên bày ra.